chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, chính ủy Quang Văn và hai chiến sĩ đến viếng mộ liệt sĩ Thú. Ông đau đớn tưởng nhớ đến người đồng chí thân thiết, từng gắn bó như ruột thịt, nhớ về những kỷ niệm khi còn sống bên nhau giữa rừng núi chiến trường. Thú không chỉ là người cần vụ tận tụy, mà còn là người em, người con, người bạn tâm giao của ông. Mơ cũng được một chiến sĩ ở trạm giao thông đưa lên đồi viếng mộ Thú. Cô òa khóc trước mộ người bạn học, người đồng hương mà cô đem lòng yêu thương bấy lâu. Sau đó, Mơ được chính ủy cho chuyển về đơn vị cùng với Ngà ở trạm giao thông ngã tư Bền Bỉ, đầu đường mới mở. Sự xuất hiện của Mơ càng dội lên nỗi thương tiếc Thú trong Ngà. Ngà hối hận khi buổi chia tay cuối cùng đã làm cho Thú buồn. Cô quyết định viết thư cho gia đình, nhờ cậu Mơ về thăm gia đình Thú và giúp đỡ việc học hành của các em. Ở một diễn biến khác, trường viết thư cho Ngà bày tỏ nỗi đau tột cùng khi biết tin Thú đã hy sinh. Trong thư, anh không chỉ bày tỏ lòng đau xót khi mất đi người bạn thương mến, mà anh còn lần đầu bày tỏ tình cảm chân thành và sâu sắc với Ngà. Ngà đọc và ghi nhớ từng chữ, nước mắt cô nhòa đi trong niềm hạnh phúc dâng trào. Mời quý thính giả cùng nghe phần cuối tiểu thuyết Mở rừng của nhà văn Lê Liệu trong buổi đọc truyện hôm nay. Người chiến sĩ cầm quyển sổ trên tay, đi lại phía đầu xe. Đêm trăng mờ mờ, trông mặt nhau không rõ, chỉ thấy miệng anh nào cũng hơi cười, chứng tỏ họ đang niềm nở với nhau. Trưởng nói, hiện nay địch đang lấn xa chiếm chân hàng của ta. Trên nhận định, chúng có thể nhảy dù một đơn vị lớn chiếm vùng tại kho MH5. Bộ binh ta đang chiến đấu ở phía nam MH5. Chúng ta sẽ đưa hàng đến đấy, cách chúng vài trăm mét. Bây giờ thế này, anh ở lại đây, đồng chí ở trạm sẽ đưa anh nghỉ tạm. Đến sáng mai, Vũ sẽ quay lại đón anh. Nhà báo ngập ngừng. Nếu không phải là sự bí mật, các anh cho tôi theo, tôi cũng định. Không phải vì yêu cầu ấy, các anh đến đây với anh em chúng tôi cũng coi như người cùng đơn vị. Có điều là vùng ấy rất căng. Vòng ngoài cùng, hàng rào bom B-52, vòng thứ hai pháo bầy, vòng thứ ba bọn phản lực bổ nhào. Vòng cuối là tầm đạn bộ binh của chúng. Đi thế không bảo đảm an toàn nên... Thôi, anh thông cảm cho. Điện của Bộ Tư lệnh có dặn là xin để dịp khác đưa các anh đi. Anh nhà báo hiểu rằng mình chưa thể theo họ trong hoàn cảnh này. Anh khoác túi bạt, đựng chăn màn, lương khô và các trang bị khác lên vai, ra khỏi buồng lái. Vũ và Trường siết chặt tay anh và nói những lời an ủi cốt để anh vui lòng ở lại. Họ nhảy lên đóng cửa. Chiếc xe đi rồi, nhà báo mới thấy buồn lẻ loi. Ngồi trong căn hầm chữ A, suốt đêm anh không chợp mắt. Đợi mãi, lắng nghe mãi, khoảng gần sáng mới nghe tiếng máy nổ, rồi tiếng xóc xách của đoàn xe trở về. Anh ra khỏi miệng hầm, ngồi bên người chiến sĩ công binh. Ngay chiếc xe đầu tiên đã cho biết xe của Vũ và Trường sẽ giấu tại MH5 trong suốt ngày hôm nay. Nhà báo như hẫng đi. Anh đành miễn cưỡng theo xe của C3 giấu ở một bên đường 9. Hầu hết những ngôi nhà hoặc đổ cả hoặc đổ một nửa, các chiến sĩ giấu xe ở đây đã quen. Ngụy trang xong, họ cuốn màn võng tìm chỗ ngủ. Các cụ già mang chanh, rào gai, rổ giá, thúng mẹt ra úp thêm lên những chỗ thân xe còn hở. Làng mới giải phóng còn lồng khồng những vòng dây kẽm gai, những hố bom, hố pháo bầy khoét ở mỗi đầu hồi bờ thềm. Bên những đống gạch, tôn xi măng vỡ đổ là chiếu ni lông, bao tải cát bằng ni lông, rổ giá ni lông, những quả chuối gãy dập cũng bằng ni lông. Đặt chân xuống chỗ nào cũng chạm vào ni lông và kẽm gai. Nghĩa là lần đầu tiên giữa ban ngày, anh sống giữa những ngôi nhà tám mái, thấp tè lợp tôn đã ngả nghiêng, rời vãi, trộn vào lổn nhổn màu đất bom thâm xịt. Một mẹ già rụng hết răng nhường cho anh căn hầm vừa đủ một người nằm cong lại. Phía bên kia là căn hầm rộng hơn. Ánh sáng ban ngày lùa vào từ hai đầu nên trông rõ những người nằm chồng chéo lên nhau. Ở ngoài cùng là người đàn ông chừng 45-46 tuổi, mắt đỏ, ụ lên ở hai khóe là Sử đang ngủ. Ông nằm một nửa, còn một nửa ngả vào vách hầm, hai tay chống xuống hai bên. Trông ông ngủ trong tư thế của một người ngã dằn đít xuống, đang chống tay để sửa soạn đứng dậy. Hai ống chân còn ngấn cát hẳn đến sát đầu gối. Nhìn cái cuốc còn dính bùn dựa ở cửa hầm, anh đoán ông ta vừa đi cuốc đất đêm về. Phía trong đấy, người đàn bà có chừa nằm thoải mái đến nỗi ai nhìn thấy cũng vội vàng quay đi. Hai đứa trẻ nằm hai bên, còn một đứa nằm gối đầu vào chân, đứa khác gác chân lên vai mẹ. Cả bốn đứa đều lóc nhóc, chỉ nhìn hơn nhau chiếc cuốc, chiếc dép. Tất cả đang ngủ say. Dường như tiếng bom, tiếng đại bác suốt đêm quần xéo. Lúc này sự yên tĩnh mới đến, họ vừa thiếp đi. Phía đầu gió, khói đang lùa ùn ùn vào căn hầm, trông những người đang ngủ nằm giữa sương đêm. Đấy là nùn rơm để hun muỗi ban đêm, giờ đang cháy nốt cái đuôi. Anh cứ ngồi lặng ngắm căn hầm ấy cho đến khi bà cụ già rụng hết răng bắc nồi cơm lên và cái gia đình đông đúc kia được khua dậy. Lập tức, tiếng khóc ỉ eo cất lên, tiếng bàn tay người mẹ phát vào đít đứa nào đó, tiếng khóc thét của đứa bị đồn và tiếng người chồng quát nạt, chửi bới vợ con. Tất cả om sòm bức bối. Rồi sự bức bối ấy không bật được ra. Nó tắc sặc, ấm ức trong căn hầm chưa tan hết khói. Nhưng chỉ 10 phút sau, khi bữa cơm đã gần xong, nét mặt mọi người nở đầy lên, những đứa trẻ tủm tỉm cười quanh mẹ, rồi đột nhiên cười như nắc nẻ. Người mẹ vật ngang em bé nhỏ nhất vào lòng mình, xoa vỗ lên cái đít nhỏ nhem của nó. Con bé giữ bát cơm ở tay, cười lim dim. Nhà báo nuốt một hơi thở dài, rồi lững thững bỏ ra ngoài đường. Một câu hỏi dội lên trong anh, chưa thể nào giải thích được. Hạnh phúc là thế ư? Hạnh phúc ở chỗ nào, giữa cái đống văn minh nước Mỹ để lại như thế? Lững thững đi men theo hết bờ rào gai, anh vào ngôi chùa ngổn ngang đổ vỡ. Những đống sách in làm cho anh vui lên. Có thể hiểu những năm tháng qua ở những quyển sách này chăng? Vốn ham đọc, anh phủ phục xuống đống gạch vỡ, lần dở từng mảnh, chắp nối từng tập dày cộp. Đọc lướt qua đầu đề 7-8 quyển, biết đó toàn là sách kinh Phật và những chuyện, những ký về sự thâm nghiêm, từ bi của Phật. Giữa những đống sách Phật, anh lại bới được quyển Chúa Giê-xu. Hơi ớ người ngỡ ngàng, nhìn quanh một chốc, anh nhận ra cách đó chừng 100 mét là nhà thờ chỉ còn trơ lại cây thập tự đứng cạnh hố bom. Giữa chiều bom đạn, anh ngồi trên đống gạch đổ vỡ đọc kinh Chúa và kinh Phật. Quyển Chúa Giê-xu nói về Đức Mẹ Maria, vợ ông Giuse, nhưng được Đức Chúa Trời ứng hộ nên bà có chửa. Bà bị vạ oan phải bỏ làng rồi sinh Đức Thánh ở một chuồng bò trong hang đá. Còn quyển Vô Vi Pháp dạy người ta tu thành Phật. Sách viết rằng muốn thành người trong sạch để sau này thành Đức Từ Bi Thánh Hiền phải nằm ngửa, hai tay buông xuôi, nín thở, đưa tư tưởng từ từ xuống cách rốn 20 phân. Đọc đến đâu, nhà báo vứt trả lại đống gạch vụn đến đấy. Ôi chao, sự kính cẩn thiêng liêng đối với Đức Chúa Trời và Đức Phật Từ Bi của bọn văn minh là thế ư? Phủi quần rời khỏi đống giấy má nhầu nát, anh lại lững thững đi. Nhưng chả biết đi đâu, làm gì cho đến đêm. Anh định tìm đến một nhà đồng bào nói chuyện cho vui. Chợt hai cháu bé ngơ ngác nhìn anh. Anh vẫy chúng lại. Chúng nhìn nhau đứng im. Anh đến gần hỏi. Các cháu nhìn anh từ đầu đến chân. Một cháu cất tiếng hỏi. Nhà cháu trong ni, trụ Việt Cộng Vô Hè. Mỗi cháu túm một tay anh dẫn đi. Chúng dỗ dành. Chú Việt Cộng Vô, đừng bắn bể đầu đồng bào nghe. Hôm tê ông quốc gia đi với ông Mỹ, biểu Việt Cộng xâm lăng đồng bào tê. Chú Việt Cộng đừng vô xâm lăng nhà cháu nghe. Một đứa níu tay bắt bế, cháu kia làm theo. Anh cõng một và bế một cháu. Những câu hỏi non nớt của những cháu bé làm anh thấy nhói đau. Với các cháu lên 4-5 tuổi này, bọn Mỹ và Thiệu đã đầu độc sự man trá xảo quyệt ấy rồi. Nhưng suốt cả buổi chiều vui với các cháu, rồi từ các cháu vui vẻ, gần cận lây đến người lớn. Khi trở về chỗ giấu xe, anh thấy lòng mình nhẹ vội hẳn đi. Không, chúng không thể đầu độc nổi đâu. Mắt các cháu bé rất trong, muốn phân biệt cái thiện, cái ác, cứ nhìn vào mắt trẻ con. Nhìn vào đấy, không kẻ nào dối trá, gian lận được đâu. Đó là một ngày chờ xe, anh không thấy dài như tất cả những lần chờ đợi khác. Nhưng vẫn chưa có tin tức gì của Trường và Vũ. Liệu họ thế nào? Đến bao giờ anh mới trở về binh trạm để viết những cảm xúc đầu tiên của mình? Lại một ngày chờ đợi, nỗi thấp thỏm lo âu đầy lên cồn cào trong anh. Những gì đã xảy ra, phải chờ, chờ đến đêm nay. Đằng nào cũng phải kiên nhẫn như thế. Hơn một tháng nay, bom và đại bác treo lủng lẳng suốt ngày đêm trên bầu trời Quảng Trị. Lượt này chưa chạm mặt đất, lượt khác vãi ra, bay tới. Chúng va vào nhau, nổ từ lưng trời. Những nền gạch xi măng vun lại thành từng đống bột ngồn ngộn như cồn cát. Hàng chục quả bom cùng rơi đúng một lỗ. Tiếng bom đạn đè lên nhau, nghe chỉ thấy ù ù như bão. Bên cạnh nơi Trường và Vũ trú là đàn bò đang cặm cỏ. Bom và pháo nổ tung tóe xung quanh. Chúng vẫn mặc. Con bò đen đang ngửa cổ nhai trầu. Một con khác liếm vào lưng nó âu yếm. Một quả pháo rơi, tiện đầu con đen quăng đi hàng chục mét. Con kia vẫn điềm nhiên liếm vào lưng con đen. Một bầy đạn pháo lại tới tấp rơi vào giữa đàn bò đang gặm cỏ. Tin con nào con ấy lăn ra, những con khác vẫn gặm cỏ không hề dùng mình cong đuôi. Bom đạn của kẻ xâm lược đem đến đây dựng bức thành di động, mịt mù suốt ngày đêm. Dưới chân những bức thành đó, không thể nhìn thấy gì, thậm chí không thể tưởng tượng có một sinh vật nào dù nhỏ bé như kiến cũng không thể sống được, tìm được chỗ chui vào yên ổn. Nhưng mỗi lần bom dứt, hàng tiểu đoàn địch lốc nhốc kéo nhau xông lên, lập tức dưới những đống bột ấy lại như có một bức thành dựng lên sừng sững. Từ đấy vụt ra những đường đạn cuốn lấy chúng. Hàng trăm tên lăn ra, khiến những kẻ còn lại hoảng hốt, xéo lên mặt thằng nằm xuống, chạy tháo thân. Khi chúng chạy ra vòng ngoài, những loạt bom đại bác ùn ùn trút xuống đống bột. Đến khi nào chắc mầm ở đấy không còn gì, bọn lính dần gì mới lóc ngóp dậy. Vẫn như những lần trước, không thể vượt qua, không thể sắp lại. Hàng tháng trở như thế, bằng thứ khoa học tinh vi của mình, bọn giặc biết rằng trong diện tích nhỏ hẹp của đống bột không có nhiều người, nhưng bằng cách nào họ vẫn sống, vẫn đủ lương ăn, đủ đạn bắn, đủ súng giữa hàng rào bom vây kín xung quanh suốt 24 giờ đồng hồ mỗi ngày. Càng băn khoăn, lòng tự ái của kẻ xâm lược giàu có càng gắng công đổ bom, đổ mãi. Theo lao mãi, vẫn không vật đổ bức thành bất thần dựng phía đống bột. Những ngày như thế, đêm đêm, tiểu đoàn Trường Trường dẫn đầu các đoàn xe tắt máy cách đống bột hàng cây số, tự tay vác đạn, lương khô, cơm nắm và nước, chè, thuốc, phích nước sôi và điếu cày bò vào đống bột, dúi tận tay người chiến sĩ bộ binh. Không đêm nào tiểu đoàn xe chịu đứng ngoài nhìn vào. Vì thế, gặp họ lần nào, chiến sĩ bộ binh cũng ôm khóc. Gặp nhau khóc, chia tay nhau cũng khóc. Chỉ một ngày xa nhau mà bom đạn cách trở, tưởng hàng tháng đi xa. Suốt 53 ngày đêm áp hàng tận tay chiến sĩ, người Trường sạm quắt, toàn khuôn mặt anh chỉ thấy hàm răng hình như phát triển thêm ra. Nhưng anh không chịu thay, không một đêm nào chịu ngồi lại xe. Mãi khi chân hàng cho mặt trận đã đầy, bộ tư lệnh quyết định tiểu đoàn rút về rừng cao su, anh mới chịu theo ra. Sau 5 ngày nghỉ để gặp Ngà, anh lên tìm chính ủy, nhận nhiệm vụ xong, anh hỏi lại. Củng cố xong, hướng hoạt động vẫn như cũ chứ thủ trưởng? Chính ủy trao mày. Thì ra, từ nãy đến giờ, anh chả nghe tôi nói câu nào. Khuôn mặt Trường đỏ lên bẽn lẽn. Báo cáo, thật là tôi chưa để ý lắm. Tôi đang nghĩ. Gì thế? Đằng nào lát nữa tôi cũng phải hỏi thủ trưởng. Tôi xin lỗi, đã không tập trung nghe. Thôi không sao, tôi nhắc lại. Nhiệm vụ tháng tới, anh cho tiểu đoàn nghỉ củng cố đơn vị và sửa chữa, thay xe. Sau, tiếp tục về hướng Tây thọc sâu. Còn mặt trận Quảng Trị, Bộ Tư lệnh Chiến dịch sẽ đảm nhiệm. Ta chỉ đẩy hàng đến Bắc Bến Tiến. Nếu chúng tôi để thiếu đi một xe, thì người và xe dồn cho 3 xe vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ được. Khi nào có, các thủ trưởng bổ sung cho xe mới. Anh không thích nghỉ à? Có, nhưng tôi tính cứ chạy một mạch, rồi xin thủ trưởng nghỉ một thể. Xem ra, anh vẫn ăn sổi ở thì lắm. Phải chuẩn bị đánh lâu dài chứ. Anh định đánh hết mùa mưa này thì thôi à? Vâng, cũng được, thủ trưởng ạ. Phải được, chứ không thể cũng được. Rõ ạ. Anh cười, cái cười hoàn toàn thoải mái. Kể từ ngày gặp lại ông, đây là lần đầu tiên hai người ngồi lâu và nói chuyện vui vẻ. Tự nhiên, anh tủm tỉm cười định nói câu gì, chính ủy đã hỏi. Chúng tôi định bố trí cho chị Nga đi học, anh thấy thế nào? Tôi cũng định xin ý kiến thủ trưởng. Hôm qua, cô ấy hỏi tôi còn khất. Anh còn khó xử điều gì? Nói xem. Tôi thấy các thủ trưởng rất quan tâm, nhưng tôi sợ đang lúc ác liệt này, cô ấy ra hậu phương, anh em người ta dị nghị. Như chợt nghĩ ra điều gì, chính ủy ngồi lặng đi. Người ông hơi ngả ra thành ghế, hai tay thả thõng hai bên. Một lúc sau, ông mới nói, nhưng nhìn ra phía khác. Anh nghĩ thế đúng đấy. Mấy hôm trước, tôi hơi đơn giản, chỉ nghĩ là cần có người đi học. Người ta chọn người đủ tiêu chuẩn đưa đi. Có thể có ý nghĩ cho rằng anh làm cán bộ, lại quen tôi từ trước, nên người yêu anh được chiếu cố. Có thể như thế. Ông đứng dậy, đi đi lại lại, rồi khẳng định. Nhưng ta nghĩ như thế, có khi lại coi thường quần chúng. Quần chúng minh bạch lắm. Cùng một việc làm, cùng một hiện tượng, họ có một cảm giác rất tinh tế để phân biệt. Chị ấy đi học. Nếu anh đi hỏi ý kiến quần chúng, tôi tin chắc 90% nói là rất đúng, rất cần thiết. Ý các thủ trưởng định cho cô ấy đi ngành gì ạ? Chúng tôi đã bàn, một là âm nhạc, hai là sư phạm, tùy cô ấy chọn. Sao các thủ trưởng không có ý định cho cô ấy đi giao thông? Lái xe bao giờ cũng nghĩ đến đường, hay đấy. Trưởng tán. Sau này xây dựng những đại lộ ở Trường Sơn nữa chứ, thủ trưởng. Nếu anh còn yêu Trường Sơn như thế, rất hoan nghênh. Sau này xây dựng những đại lộ, phố xá ở Trường Sơn, không cần âm nhạc và những trường học à? Ông rút điếu thuốc, gõ gõ xuống mặt bàn, ngẫm nghĩ. Đến khi xòe lửa châm thuốc, vừa nhả khói, ông vừa nói, giọng nghiêm lại. Vừa rồi, ta nói vẫn có vẻ đùa vui. Thực ra tôi chưa nghĩ sau này Trường Sơn phải có đại lộ, có phố xá. Trong thâm tâm tôi, cử chị ấy đi học, chỉ nghĩ sau này chị ấy biểu diễn hay dạy dỗ con cháu chúng ta. Tôi tin lắm. Những người như thế mới biết thương người anh ạ. Tôi rất cảm động những ngày chị ấy dạy cháu Mơ học ở A7. Trong một căn hầm chật ních bom đạn ấy, chị vẫn dạy cháu Mơ học đều đặn. Vừa rồi về trường của đoàn, thi vào lớp 8, Mơ đỗ vào loại khá anh ạ. Không hiểu chị ấy đã biết tin chưa? Nếu chưa, anh nhớ thông báo hộ tôi. Tôi thèm có được những người con gái biết chiến đấu hy sinh, biết thương yêu như chị ấy. Có được những người nghệ sĩ, người thầy dạy dỗ phục vụ con cháu chúng ta sau này, hạnh phúc lắm anh ạ. Nhưng đấy là suy nghĩ của tôi, còn tùy ý anh chị bàn. Thủ trưởng ạ, tôi định... Có phải ý định từ lúc đầu anh chưa nói được không? Vâng ạ, thủ trưởng biết rồi. Chưa, chỉ biết anh định nói. Tôi nói lấp đi. Chúng tôi định trong tháng đơn vị củng cố, chúng tôi tổ chức. Ôi giời, nhanh thế. Anh chị đã bàn rồi, cần gì phải hỏi ý kiến chúng tôi. Đùa thế cho vui. Bây giờ về, anh chị bàn cụ thể xem ngày giờ nào, nếu các tình huống nhiệm vụ thay đổi sẽ ra sao. Nơi nào tổ chức an toàn? Bàn cụ thể 3-4 phương án rồi cho tôi biết. Anh cho biết càng sớm càng tốt anh ạ. Chúng tôi sẽ bàn với nhau và sẽ có ý kiến với hậu cần, với hai họ. Hà hà, thế thôi anh nhỉ. Có gì anh gọi điện cho tôi biết sớm kết quả anh chị bàn nhé. Thời chiến, ta cứ phải tranh thủ làm đâu gọn đấy. Nhất trí với ý kiến của anh. Nào, ta chia tay. Không ngờ họ lại quyết định sớm đến thế. Ngay tối hôm đó, trường gọi dây nói báo cáo với chính ủy. Nếu có thể được 7 ngày nữa cho phép họ tổ chức, ông lại hỏi. Sao nhanh thế? Ôi giời, anh định đột kích chúng tôi để bỏ đột kích tuần trăng à? Tiếng trả lời ngập ngừng, ông biết anh chàng ngượng. Nói thế thôi, chỉ có điều hơi vất một chút, nhưng cũng được anh ạ. Có thể các thứ chuẩn bị khiếm khuyết thì anh chị và hai họ phải thông cảm cho. Anh định làm bên nhà trai hay nhà gái?
Chỗ anh à?
Ừ, ở đấy an toàn hơn. Ngay từ giờ, anh bảo chị ấy cứ nghỉ ngơi chuẩn bị. Lát nữa giao ban, phổ biến kế hoạch nhiệm vụ mới, tôi bàn luôn việc này. Ngày giờ cụ thể, tôi sẽ cho thông báo anh chị vào sáng ngày mai. Thế thôi anh nhỉ? Công việc chuẩn bị đám cưới cho Trường và Ngà được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đột xuất của binh trạm bộ, tiểu đoàn 165 và đại đội công binh Bến Tiến trong tuần tới. Mọi thứ gì gọi là vật chất, ban hậu cần phải lo chu tất, ban chính trị tinh thần, ban tham mưu tác chiến gác B-52, tổ chức báo động và sơ tán khi bị oanh tạc, ban công binh và họ nhà gái làm hội trường, mở đường mòn giữa hai họ, ban vận chuyển và họ nhà trai đào thùng nhà, làm ban ghế, đào hầm đủ cho số người dự cưới. Binh trạm trưởng làm tư lệnh hạnh phúc. Khi nắm báo cáo việc triển khai của các ngành xong, ông quyết định lễ cưới sẽ tổ chức hồi 8 giờ sáng ngày 5 tháng 10, tức là đúng ngày cô dâu chú rể yêu cầu. Theo kế hoạch đã định, cô dâu sẽ về nhà chồng từ chiều hôm trước. Đảng ủy tiểu đoàn nhà trai quyết định tiểu đoàn bộ và mỗi đại đội mổ một con lợn tăng ra tổ chức liên hoan vào chiều hôm ấy. 5 giờ chiều, cỗ bàn ở tiểu đoàn bộ đã bày biện tươm tất, vẫn chưa thấy cô dâu về. Mưa tầm tã, điện thoại nối hai họ bị đứt, không hiểu lý do. Chú rể mời mọi người ăn cơm, còn mình và hai chiến sĩ lấy súng, áo mưa, đội mũ ra đi. Mưa rừng đổ ầm ầm như nước vỡ đê. Ba người gội mưa, băng rừng chạy. Im lặng chạy, chạy mãi. Đến suối Cô Mai, họ đành chững lại. Nước suối chảy lên chồm chồm, cuốn phăng những cây gỗ bắc ngang để phòng khi nước lớn. Cứ đà mưa này, hai ngày nữa chưa thể qua ngầm. Buồn, đói và rét khắp người, Trường run lên bần bật. Chốc chốc, anh lại lia ánh đèn pin, nhìn mặt nước. Con suối vẫn phồng lên sôi sục. Hai chiến sĩ bàn bạc với nhau, rồi họ đề nghị để họ đi. Nếu sang được, họ dẫn cô dâu theo và tìm cách đưa dây qua suối để cô dâu bám. Trường thấy ý kiến hay, nhưng anh gàn. Thôi, đứng đây chút nữa rồi ta về. Ngày mai sẽ hay. Muộn vài ngày, lo gì? Nói thế, nhưng ruột gan anh không thể nào yên. Anh những mong bằng cách nào đấy, bằng phép gì lúc này lại có tiếng gọi của Ngà ở bên kia. Và như thế, nhất thiết anh lội sang và tìm cách đưa Ngà qua bờ bên này. Tự nhiên anh lại thấy bực Ngà. Cô ấy chả sốt ruột chút nào. Tại sao không đến đây để người ta tìm cách đưa qua? Giữa lúc nỗi buồn cứ đầy dần trong anh, những ánh đèn pin lấp lóe trong rừng bên kia suối, những ánh đèn chồng chéo vào nhau vươn tới bờ bên này, tiếng hỏi nhau đãn gỗ, họ nhà gái bắc cầu. Trường đứng lặng người. Có lẽ chưa bao giờ anh thấy thương yêu, kính trọng các chiến sĩ công binh bằng lúc này. Anh bấm đèn, những tiếng quát từ bên kia nghe không rõ. Khi hai chiến sĩ công binh lội sang bờ bên này, anh ôm chầm lấy họ và yêu cầu cho các anh cùng tham gia bắc cầu. Họ nối dây gọi điện thoại sang bờ bên kia. Người chỉ huy đơn vị mời Trường nói chuyện. Họ kể lại chuyện cô dâu đến suối phải quay về và quyết tâm của đơn vị sẽ bắc cầu chắc chắn trong đêm nay. Cuối cùng, họ tỏ thái độ kiên quyết yêu cầu Trường và hai chiến sĩ của anh phải quay về. Các anh ạ, kiên trì đợi đến sáng mai. Sáng mai chúng tôi sẽ đem cô dâu trao trả các anh đúng giờ quy định. Cảm động trước sự vất vả của họ nhà gái, sáng sớm hôm sau, họ nhà trai quyết định chú rể và 20 người nữa đi đón dâu. Tham mưu phó binh trạm, chỉ huy cuộc rước dâu tỏ ra rất nghiêm ngặt khi hai họ vượt bãi B-52. Còn cách 50 mét, ông đã bắt dừng lại và ra lệnh. Giọng ông nghiêm như vào trận đánh. Tất cả chú ý, thằng OV-10 đang xoáy trên đầu. Vượt bãi B-52 phải hết sức khẩn trương bí mật. Tôi phân công đội hình như sau. Kể cả cô dâu chú rể, mỗi người cách nhau 50 mét, vượt. Nghe xong mệnh lệnh nghiêm ngặt ấy, tiếng cười tóa ra và tiếng đề nghị nhao nhao. Linh động cho cô dâu chú rể, để cô dâu chú rể đi cùng. Cách nhau 50 mét, căng cáp quá. Phải đấy, cô dâu chú rể được ưu tiên ngoại lệ, Thu Trường ạ. Trường còn đang ngần ngừ, các cô gái công binh đã dúi vào tay anh một bàn tay mềm mại, lạnh ướt nước mưa. Bàn tay ấy ngoan ngoãn, để im trong bàn tay vạm vỡ. Cô rảo bước đi ngang anh. Họ ra khỏi khu rừng xanh, vào bãi B-52. Hai người đã đi chừng vài trăm mét rồi. Các anh chàng lái xe vẫn nối tay nhau, ngáng lấy đường, chưa cho mọi người đi vội. Giữa những cây tướp xé, cháy xém tan hoang, hai người bước đi chậm chậm, hai vành mũ cứng như chập lại, hai tấm vải nhựa bó gọn, trông họ như cao lên. Phải đến trăm mét, vẫn chưa ai đi. Họ dừng lại ở mỏm đồi, những tiếng reo phía sau. Đứng nghỉ đi, đẹp lắm. Tươi lên nào, xin một bô. Trường hơi quay mặt lại nhìn, hai họ vẫn đứng trong rừng. Trông xa như tất cả đã chìm đi, chỉ thấy mờ trắng. Một trận mưa rào đổ xuống ào ạt. Anh nhích người đứng sát lại và nhìn sang khuôn mặt của Ngà. Hai vành môi em ướt át. Hai ánh mắt nhìn xa trông mơ màng như vòng trời mờ sương. Còn đôi má tròn trặn của em đỏ lên dần dần bởi ngọn lửa từ mắt anh đã chườm nóng đôi má ấy. Anh gọi khẽ, tiếng gọi lạc đi trong niềm sung sướng dạo dực. Em. Đôi mắt thông minh và sáng long lanh của em hơi ngước nhìn anh. Đôi mắt đang cười, cái miệng cũng đang cười, từ từ lặng lẽ truyền sang anh niềm hạnh phúc lớn lao. Khắp người anh run lên, đưa hai bàn tay run rẩy nâng lấy khuôn mặt em. Em mỉm cười ngoan ngoãn, dâng cặp môi mím chặt, nghiêm trang chờ đợi. Anh áp khuôn mặt nóng bừng của mình với vầng má đỏ dậy của em. Hai làn môi nóng bỏng gặp nhau, hai lồng ngực phập phồng siết chặt lại. Hai con người đều như nghẹt thở trong hạnh phúc mới mẻ, khiến những hơi thở ngắn và gấp, những con mắt nhắm nghiền lại. Đám cây cháy xém xung quanh và đất đá ngổn ngang dưới chân như không còn ở đây nữa. Mưa vẫn đổ ào ạt, họ như bơi mênh mang trong niềm sung sướng và những vòng tay càng siết chặt hơn, mặc cho thằng OV-10 vẫn xanh sạch soi mói trên đầu. Em lấy hai ngón tay mềm mại, vuốt vuốt những sợi tóc của anh âu yếm. Thôi, nghiêm chỉnh, em bảo nhé. Anh gật đầu. Anh làm gì đấy? Anh yêu em. Yêu em có nhiều không? Nhiều lắm. Nhiều không nói được. Bỗng cô cười phá lên giễu cợt. Anh yêu em như sách người ta viết ấy. Em nghi ngờ anh à? Không, em chỉ thấy anh hồn nhiên, ngây thơ như một đứa trẻ. Anh trẻ con lắm. Anh bé bỏng của em ạ. Nào, yêu em một lần nữa rồi đi nhá. Tạnh mưa rồi. Cho mãi đến khi về đến ngôi nhà cưới, hai bàn tay rời nhau, họ mới như tỉnh lại. Cả hai khuôn mặt đỏ bừng giữa tiếng cười nói xôn xao. Cả khu rừng bên trạm chật chội niềm vui. Nhưng chính ủy thì phải xin phép hai họ ra đi giữa lúc đang vui vẻ. Việc ông trở về bộ tư lệnh gấp như một mệnh lệnh thầm kín, truyền đến mọi người một nhiệm vụ mới mẻ, đột ngột. Một đòi hỏi lớn lao đang chờ đợi sự gắng vượt bền bỉ của binh trạm thép. Đấy là những ngày cuối cùng của mùa mưa năm 1972. Những ngày cuối cùng để bùng nổ một kỷ nguyên mới. Cả hai đầu đất nước háo hức bước sang mùa khô, mà những buổi sáng hừng nắng, cả hai phía Đông và Tây Trường Sơn như một cái gạch nối dài lấp lánh. Cả nước ra trận. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang cuối tiểu thuyết Mờ Rừng của nhà văn Lê Liệu. Thu Lan xin kính chào tạm biệt.